Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 30 tháng Giêng 2015. Thế nào là một chính quyền của giới đầu tư? Giảm lương tháng thứ 13 khiến công nhân đình công. Câu hỏi nào cho Bộ Quốc phòng từ vụ máy bay rơi? Việt Nam vẫn không phải là một quốc gia tự do trong năm 2014. Đó là những đề tài thời sự buổi nay. Nhưng trước hết, xin mời nghe bản tin chi tiết tối thứ Sáu, ngày 30 tháng Giêng 2015.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Khoảng 300 tiểu thương đã bãi thị tập trung biểu tình trước chợ Đầm, Nha Trang vào sáng sớm hôm nay để phản đối kế hoạch của chính quyền phá bỏ ngôi chợ nổi tiếng đã có từ 40 năm qua để xây dựng công trình mới. Theo nguồn tin tại chỗ, các tiểu thương buôn bán tại chợ Đầm cho rằng kế hoạch phá bỏ một ngôi chợ có bề dày lịch sử và có kiến trúc hoa sen độc đáo từng là địa danh du lịch của Nha Trang là một quyết định lãng phí của chính quyền. Một giáo viên ở Nha Trang cho Kính Hòa của Ban Việt ngữ biết tình hình tại chỗ.
7 giờ rưỡi em đi trên đường về từ Đồng Đế về Nha Trang á, thì em thấy cảnh sát giao thông nó mới chặn. Em cũng nghĩ ủa chuyện gì vậy. Bây giờ về nhà mới mở Facebook lên thấy là chợ Đầm đang biểu tình. Thì em đang dạy học á, em 10 rưỡi em bắt đầu em đi. Thì em đi vô cái phần trung tâm trong cái nhà tròn chợ Đầm luôn á, thì thấy các gian hàng gần như đóng cửa hết và cúp điện luôn. Em hỏi thì họ bảo là nó có ý định là đập chợ Đầm này đi. Nó yêu cầu các tiểu thương á là muốn mua cái sạp mới của nó là 1 m² á gần 65 triệu, chính xác là 62 triệu á, mà mỗi tiểu thương á thì được một cái lô 4 m² thôi là gần tới 250 triệu, so với cái lô cũ á là 5 m². Thì mọi người rất là bức xúc, tại vì có nhiều tiểu thương á, họ nói rằng á, là trước khi ở cái lô cũ á, họ phải vay tiền ngân hàng để mua cái lô cũ, có những lô gần tới 300 triệu, mà bây giờ vừa mới mua xong thì họ lại nói như vậy, thì bây giờ lại tiếp tục mà họ không đền bù cho mình cái số tiền của các lô cũ, họ bắt mình phải bỏ tiền ra trước để mua cái lô mới, và biểu tình phản đối cực quyền á, và họ nói một câu á, chết cũng không đi. Phó tránh thanh tra tỉnh là sẽ nói hứa là sẽ giải quyết cho các cô bác, nên các cô bác bình tĩnh, không có biểu tình gì hết. Ngày mai thì các tiểu thương sẽ đi bán lại, vì họ chờ một tuần, tuần sau sẽ có kết quả. Nếu như không ổn thỏa thì họ sẽ tiếp tục biểu tình.
Được biết, chợ Đầm được chế độ cũ xây dựng trong thập niên 1970. Bên trong chợ có hai khu chung cư hoàn thành vào năm 1972. Công trình chính gọi là chợ Đầm Tròn được đưa vào sử dụng từ năm 1974 và có kiến trúc hình hoa sen và các cánh sen đang nở. Theo kế hoạch được chính quyền thông qua và cấp phép từ tháng 8 năm 2013, dự án chợ Đầm mới có 3 tầng với tổng diện tích hơn 21.000 m². Ngoài ra, còn có một khu vực rộng 1.400 m² dành cho kinh doanh thực phẩm tươi sống. Dự án chợ Đầm mới chia làm hai giai đoạn, tiến hành từ đầu năm 2014 và kết thúc vào năm 2020.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định cho dự trữ từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi tấn dầu thô vì giá dầu thế giới xuống thấp. Trong phiên họp thường kỳ của chính phủ ngày 30 tháng Giêng tại Hà Nội, người đứng đầu chính phủ Việt Nam chỉ đạo lưu kho những lô dầu khai thác có giá thành cao hơn giá thị trường quốc tế hiện nay. Theo nguồn tin chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng lưu kho dự trữ trong điều kiện giá dầu xuống thấp có thể đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời chủ động nguồn bán ra khi thị trường phục hồi. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết có thể dự trữ cả nguồn nhập khẩu cũng như khai thác trong nước, Tuy vậy, việc xác định giá đáy để mua dự trữ là không đơn giản. Giá dầu thế giới hiện nay duy trì ở mức dưới 50 đô la một thùng, tức đã giảm hơn một nửa kể từ tháng 6 năm 2014. Một phần các giếng dầu mà Việt Nam khai thác trên Biển Đông có giá thành ngang bằng hoặc cao hơn giá thị trường. Do Việt Nam vừa xuất khẩu dầu thô, vừa nhập khẩu xăng dầu và chế phẩm từ dầu, nên giá dầu hạ giảm sẽ có tác động hai chiều tới nền kinh tế. Ngân sách sẽ bị giảm thu, tổng sản phẩm nội địa GDP có thể giảm 1% nếu giá dầu ở mức 40 đô la một thùng. Tuy vậy, người tiêu dùng và các ngành sản xuất sẽ được lợi nhờ giá nhiên liệu rẻ.
Quân đội Nhân dân Việt Nam quyết định tạm thời cấm bay với tất cả 50 trực thăng Huey UH-1 do Hoa Kỳ sản xuất, vốn là chiến lợi phẩm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lệnh này có hiệu lực kể từ hôm nay, 30 tháng 1 năm 2015. Trước đó, vào hôm thứ Tư, một chiếc UH-1 dùng trong huấn luyện bị rơi xuống một khu đồng ruộng ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, làm thiệt mạng 4 sĩ quan không quân, kể cả 3 viên phi công. Nguyên nhân tai nạn là vì trực thăng bị hỏng hóc nghiêm trọng trong khi đang bay, phi công không điều khiển được. Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tướng Võ Văn Tuấn cho biết, chiếc trực thăng UH-1 bị rơi đã được đại tu ở Hoa Kỳ vào năm 2012. Trong phần thời sự, chúng tôi có bài liên quan, mời quý thính giả đón nghe.
Quay sang tin quốc tế, Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, hôm nay đưa ra so sánh gọi Philippines như một đứa trẻ khóc la, nhằm tìm hậu thuẫn quốc tế chống lại việc Bắc Kinh tiến hành cải tạo xây dựng những đảo tại khu vực tranh chấp Trường Sa. Tân Hoa Xã cho thái độ đó của Philippines là bi thiết. Bình luận vừa nêu được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Ngoại trưởng các quốc gia ASEAN tại cuộc họp ở Malaysia ra thông cáo bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc tiến hành cải tạo các bãi đá tại khu vực quần đảo Trường Sa bấy lâu nay. Lời lẽ của Tân Hoa Xã gọi rằng sau màn trọng tài quốc tế, Philippines đang trình diễn một cảnh lâm ly thống thiết nhằm tranh thủ cảm tình quốc tế để ủng hộ cho Phi trong tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc. Một lần nữa, Tân Hoa Xã lại nêu ra quan điểm của Bắc Kinh là nên giải quyết tranh chấp trong vòng song phương giữa hai nước có bất đồng mà thôi. Hiện có 4 quốc gia thuộc ASEAN đang có tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông với Trung Quốc là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Phía Trung Quốc vạch ra đường đứt khúc 9 đoạn, tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển, được xem là con đường hàng hải quan trọng và có trữ lượng dầu mỏ cũng như hải sản lớn.
Trung Quốc hôm nay lên tiếng phản ứng đối với phát biểu của Đô đốc Robert Thomas, chỉ huy hạm đội 7 của Hoa Kỳ, khi cho rằng Mỹ hoan nghênh việc Nhật Bản có thể mở rộng tuần tra phòng không xuống khu vực Biển Đông. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo thường nhật hôm nay trả lời báo chí rằng những quốc gia ngoài khu vực Biển Đông cần tôn trọng nỗ lực của những nước khu vực trong công tác bảo vệ hòa bình và ổn định. Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng các nước ngoài khu vực không được làm gì gây nên bất đồng giữa các nước khác và tạo ra căng thẳng. Hôm thứ Tư vừa qua, hãng thông tấn Reuters cho loan tuyên bố của Đô đốc Robert Thomas trong một cuộc trả lời phỏng vấn mà ông này nói rằng hoạt động của lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại khu vực Biển Đông trong thời gian tới là hợp lý. Nhật Bản không phải là một bên tranh chấp tại khu vực Biển Đông, nhưng như vừa nêu, tuyến đường hàng hải qua Biển Đông với lượng hàng hóa đi qua hàng năm trị giá 5.000 tỷ đô la, một phần lớn trong số này từ hoặc đến Nhật Bản.
Nhật Bản và Jordan đang hợp tác chặt chẽ về vấn đề hai công dân của hai nước đang nằm trong tay tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo ISIS. Về phía Nhật, Thủ tướng Shinzo Abe lặp lại quan điểm chính quyền Tokyo sẽ làm hết sức mình để bảo đảm cho nhà báo Kenji Goto của Nhật được trả tự do. Jordan hôm qua cho biết nước này vẫn đang giữ một nữ tử tù người Iraq tên Sajida al-Rissawi khi mà hạn chót phải thả bà này do ISIS đưa ra đã qua. Phía ISIS cho công bố một đoạn thu âm được nói là giọng của con tin Kenji Goto, nêu rõ người phi công Jordan đang nằm trong tay ISIS và là điều kiện trao đổi cho nữ tù nhân Iraq Sajida al-Rissawi sẽ bị giết nếu như bà Rissawi không được trao trả cho ISIS. Vào cuối ngày hôm nay, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng Tokyo cố gắng hết sức nhưng từ chối không trả lời câu hỏi liệu có phải thương thảo về con tin bị bế tắc.
Quân đội Jordan hôm nay cũng cho biết họ đang chờ đợi bằng chứng cho thấy viên phi công của họ đang nằm trong tay ISIS còn được an toàn. Phía Jordan đòi hỏi phía ISIS phải trưng bằng chứng phi công Mas al-Kasabe vẫn còn sống trước khi nữ tử tù Sajida al-Rishawi được trao trả. ISIS từng đưa ra đe dọa sẽ giết phi công Mas al-Kasabe vào buổi hoàng hôn ngày thứ Năm nếu như Jordan không trao tử tù Rishawi để trao đổi phóng viên Nhật Kenji Koto cũng đang bị ISIS bắt cóc.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Bắt đầu phần thời sự, gần 700 công nhân công ty Sunnyvale đã đình công từ ngày 26 tháng Giêng vừa qua để đòi tiền lương tháng 13. Thông tín viên Tường An ghi nhận lại diễn biến đình công qua lời kể của một công nhân như sau.
Như các thông tin đã loan, kể từ ngày thứ Hai 26 tháng 1, gần 700 công nhân của công ty Sunnyvale đã đình công để phản đối việc công ty chỉ trả 50% lương của tháng thứ 13. Một công nhân tham gia đình công cho biết lý do.
Nói chung là bên giám đốc công ty nhưng mà cũng là có phần đông đó chị. Là lúc cắt giảm là 50% nó lên cấp 13. Chính kiến mấy ngày đầu đình công là ngày nào cũng có em đi hết. Cho nên em biết cái vấn đề đó là giúp sáng vô là 7 giờ rưỡi làm việc. Nhưng mà công nhân ở ngoài nói chuyện dòng mà không ai vô hết. Chỉ như là trừ mấy người già, mấy người tổ trưởng. Như mấy người mà không có tay nghề chị, tha hồ của chị. Mới vô làm thôi. Còn mấy người có tay nghề là không có vô làm gì.
Sau 3 ngày đình công, đại diện công ty đồng ý lên 80% lương tháng thứ 13. Tuy nhiên, công nhân không đồng ý với giải quyết này mà đòi được hưởng 100% lương như đã hứa, nên tiếp tục đình công. Vẫn người công nhân này cho biết.
Ngày thứ hai đó, cái ngày thứ hai rồi mình đi công nhân đình công trong một ngày cũng vẫn vậy. Ngày thứ ba, ngày thứ tư là kêu họp công nhân lại được đưa lên là 80%, nhưng vẫn tình công tiếp tục chưa.
Công ty Sunnyvale, cơ sở tại đường N8, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương, là một công ty trách nhiệm hữu hạn, được thành lập từ năm 2005, chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc, với vốn đầu tư 100% cổ phần từ vốn nước ngoài. Sau 3 ngày đình công, đại diện công ty hứa với công nhân là sẽ liên hệ với tổng giám đốc của công ty ở nước ngoài, và phải đợi ông này qua rồi mới có hướng giải quyết.
Có một cái người quản đốc, nói chung là cấp trên, cấp phải chữ đó chị, quản lý đó, là ra nói chuyện, nhưng công nhân vô làm thì mọi người cũng không dám nói, thì kêu em đứng ra nói giùm. Em đứng ra nói là tại sao hứa hoài mà không dám thông báo cho công nhân vô làm. Cái người đó nói là chờ hôm tổng ở bên nước ngoài qua rồi quyết định rồi dám lý thông báo, công nhân biết.
Chúng tôi có điện thoại về số 0650567261 của công ty Sunnyvale để hỏi kết quả, nhưng không có ai bắt máy. Được biết, không phải công nhân nào cũng tham gia đình công, mà phần lớn là những công nhân có tay nghề lâu năm mới tham gia đình công, còn những công nhân lớn tuổi hoặc mới vào làm việc thì vẫn đi làm bình thường. Lý do, theo anh công nhân, là vì những thành phần làm việc lâu năm, có kinh nghiệm nên dễ kiếm việc làm khác, hoặc không sợ bị đuổi việc.
Cái những bằng đình công là những bằng là có tay nghề làm rồi, người ta không bị sợ bị đuổi rồi sao, dễ xin gì làm công ty khác vậy, người ta phải đình công mà nó không sợ.
Và anh công nhân cũng cho biết, việc đình công diễn ra bên ngoài công ty, chứ không diễn ra trong công ty như một số thông tin đã loan.
Nhưng mà đình công với đình công thì ở ngoài không chứ không có công ty chị ơi. Chúng là bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Phước 1 vậy, là hết giờ gì gì cho làm việc, là đuổi với công nhân đình công về á.
Vào ngày đình công thứ tư, thì tất cả các công nhân cho biết họ không đồng ý nhận 80% lương tháng thứ 13 như đề nghị của đại diện công ty và cho biết sẽ tiếp tục đình công để đạt được nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, sang đến ngày thứ Năm, khi chúng tôi liên lạc lại, thì được biết công nhân đã đi làm trở lại vì đa số công nhân ở xa, ngày Tết lại gần kề, họ sợ không có tiền ăn Tết nên chấp nhận thà có 80% còn hơn là không có gì cả.
À, nói chung là bên nhà công ty giờ công nhân vô làm hết chị, tại vì gần Tết đó chị, công nhân thấy gần Tết giờ tính vô làm lẫn ăn về tính tiền về Tết với gia đình chứ công hoài không có tiền về Tết với gia đình chưa. Đấy, chỉ còn 20% thôi, người ta vẫn có thể nhận bỏ. Rồi nếu định công hoài thì còn đúng mười mấy ngày nữa là Tết rồi, tiền đâu mà đi về quê ăn Tết với gia đình. nên người ta ép vẫn ép bận đi làm chứ cũng không muốn được hưởng 80% lương đó chị.
Những ngày cuối năm, hầu như năm nào cũng xảy ra các cuộc đình công của công nhân do mâu thuẫn về tiền thưởng Tết hoặc lương tháng thứ 13. Tại công ty Dinsen, ngày 13 tháng 1 vừa qua, hơn 5.000 công nhân cũng đã đình công vì không đồng ý công ty thay đổi cách tính tiền thưởng Tết cho công nhân, làm cho công nhân lâu năm phải bị thiệt thòi gần 4 triệu đồng. Theo Điều 103 của Bộ Luật Lao động năm 2012, tiền thưởng là sinh trích, khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Điều này có nghĩa là công ty chỉ thưởng cho công nhân tùy theo kết quả sản xuất của công ty cũng như mức độ hoàn thành công việc của công nhân, chứ không bắt buộc phải trả thưởng khi công ty làm ăn thua lỗ. Trừ trường hợp hợp đồng lao động có ghi rõ thỏa thuận về tiền thưởng thì chủ mới bắt buộc phải thực hiện. Riêng về lương tháng thứ 13 thì theo Luật Lao động Việt Nam trước năm 2000 đã quy định các doanh nghiệp sử dụng lao động phải có chế độ lương hợp lý. Theo đó, thay vì người lao động hưởng lương trọn vẹn theo tháng hay ngày thì sẽ có một khoản được trích khấu lại làm quỹ dự phòng bảo hiểm cho họ. Sau 12 tháng làm việc, nếu người lao động không xảy ra sự cố gì thì doanh nghiệp phải trả đủ khoản tiền tiết kiệm lao động ấy cho họ, được coi là tiền tiết kiệm của công nhân trong năm, gọi nôm na là lương tháng thứ 13. Từ các quy định trên cho thấy, việc thưởng lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết phụ thuộc vào nhiều điều kiện như lợi nhuận của công ty, quy chế của công ty, tùy theo hợp đồng lao động, v.v. Do những quy định nhập nhằng như thế, nên khi xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân và công ty về tiền thưởng Tết hoặc lương tháng thứ 13, thì công ty thường dựa vào lý do công ty thua lỗ để không trả tiền thưởng Tết hoặc lương tháng thứ 13. Tuy nhiên, công nhân vẫn phàn nàn là không hề được tiếp cận thông tin chính xác về lợi nhuận của công ty thì làm sao biết được công ty lời hay lỗ. Công ty than lỗ, nhưng công nhân thì vẫn phải tăng ca đều đều. Một công nhân nói.
Nó nói là nó sẽ cho biết lợi nhuận mà nó đâu có cho biết, mãi cuối cùng nó mới cho biết lợi nhuận nên bọn em nói là hả? Lợi nhuận ở công ty thì làm sao bọn em có thể biết được, ai biết được lợi nhuận nó như thế nào.
Vì vậy, việc trong sáng, minh bạch về hợp đồng lao động, cũng như cho công nhân có điều kiện tiếp cận với tình hình tài chính của công ty là cần thiết để tránh những mâu thuẫn xảy ra giữa công nhân và công ty về tiền thưởng cuối năm trong những ngày cận Tết. Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
Và như thường lệ vào mỗi tối thứ sáu, chuyên mục đọc báo trong nước trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia kinh tế gốc Việt vừa cảnh báo là Việt Nam đang trong tình trạng bấp bênh, mức tăng GDP không đủ để trả lãi nợ vay của toàn bộ nền kinh tế. Trong bài viết được tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đưa lên mạng vào ngày 29 tháng 1, 2015, Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia, Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, kêu gọi Việt Nam cấp bách đổi mới thể chế nhằm bảo đảm sự lành mạnh cho nền tài chính quốc gia. Theo lời Tiến sĩ Vũ Quang Việt, hiện nay nền tài chính bị nhóm lợi ích tài chính sử dụng nhằm mục đích chính là đầu cơ tài sản từ địa ốc, chứng khoán, và đến cả điều gọi là sản xuất ảo, lạm phát, nợ tăng quá mức, nợ xấu là hệ quả, đưa đến tình trạng một số người giàu nhanh chóng, còn đại đa số vẫn khó khăn. Tiến sĩ Vũ Quang Việt đưa ra một thí dụ đơn giản, trong một nền kinh tế không có lạm phát, nếu nợ là 100, ngang bằng với GDP, với lãi suất là 5%, thì GDP tăng 5% chỉ đủ để trả lãi. Hiện nay tỷ lệ nợ của Việt Nam tức nợ của toàn bộ nền kinh tế đã bằng 164% GDP, thì GDP tăng 5% chỉ đủ để trả 60% lãi, như thế phải tăng GDP đến 8% thì mới có thể trả được tiền lãi. Theo đánh giá của Tiến sĩ Vũ Quang Việt trên Sài Gòn Times Online, toàn bộ nợ của nền kinh tế Việt Nam cho đến năm 2014 là 303 tỷ đô la. tương đương 164% GDP. Số nợ tăng rất mạnh sau năm 2006, lúc đó chỉ bằng 98% GDP. Riêng về nợ công, tức nợ của khu vực kinh tế nhà nước, nếu gộp cả nợ của doanh nghiệp nhà nước, thì tính đến năm 2013 là 143,6 tỷ đô la, chứ không phải 90 tỷ đô la như cách tính của chính phủ. Như vậy, theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, nợ của khu vực kinh tế nhà nước tương đương 53% tổng nợ của cả nền kinh tế. Trong khi đó, khu vực kinh tế nhà nước chỉ sản xuất ra 32% GDP. Đáp câu hỏi của chúng tôi là phải chăng tình hình kinh tế tài chính Việt Nam đang gặp nguy hiểm? Chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Ngô Chí Long từ Hà Nội nhận định.
Theo tôi nghĩ là một tình trạng báo động. Với tư cách là chuyên gia thì tôi nghĩ là tỷ lệ nợ công so với GDP thì đấy cũng là một cái nguồn, một tài liệu, một căn cứ hết sức quan trọng. Nhưng vấn đề quan trọng hơn nữa là xem cái việc sử dụng cái nguồn để trả cũng như cái hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, vấn đề sử dụng tiền đó như thế nào. Chứ còn giả sử cái nợ công mặc dù có dưới cái trần cho phép nhưng mà hoạt động không có hiệu quả, làm ít mà ăn nhiều hoặc làm không có hiệu quả, không có thặng dư thì chắc chắn còn sẽ nguy hiểm. Mà trong bối cảnh Việt Nam thì cả hai vấn đề đó cần phải xem xét. Thứ nhất, nợ công theo quan điểm của chúng tôi, cách tính toán của một số chuyên gia mà theo thông lệ quốc tế thì có thể là không phải như chính phủ công bố mà có thể sẽ cao hơn. Nhưng đặc biệt là cái nguồn chi trả của nó thì không có khả năng đáp ứng. Bởi lẽ cái ngân sách thì luôn luôn là thâm thủng, ngân sách luôn luôn bội chi. Mà bội chi ngân sách của Việt Nam nó là một căn bệnh trầm kha, bởi năng suất chất lượng hiệu quả luôn luôn là thấp.
Cùng một câu hỏi là phải chăng tình trạng hiểm nguy đang đối diện nền kinh tế tài chính Việt Nam? Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, một nhà phản biện độc lập ở Sài Gòn nhận định.
Người ta đã nói khá nhiều về tình trạng vỡ nợ của Việt Nam, giống như Argentina 2001. Và chúng ta thấy là năm trước, chính phủ Việt Nam đề cập đến việc vay 1 tỷ đô la đã là khó khăn. Tôi không biết là 1 tỷ đô la phát hành trái phiếu quốc tế của Việt Nam như là một thành tích vào cuối năm trước là ai mua, mà cũng có khá nhiều người tỏ ra nghi ngờ rằng đã có những tập đoàn nhà nước ở hải ngoại đứng ra mua trái phiếu, chứ không phải là một quốc gia uy tín nào hoặc là những doanh nghiệp uy tín nào của quốc tế. Thành thử tình trạng hiện nay rất nguy hiểm, và điều đó chúng ta có thể nhìn thấy ý kiến qua một ý kiến phân tích của ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, hay là rõ ràng thẳng thắn hơn nhiều của ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Thì nhìn vào tình trạng nợ công, nợ xấu, thị trường bất động sản, vấn đề thất nghiệp, và ngay cận nhất là cái vấn đề mà tiền thưởng Tết của các doanh nghiệp hiện nay. Chúng tôi vừa mới nhận được tin là 620 cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm nay không có thưởng Tết. Đó là một bi kịch chưa từng thấy đối với nền kinh tế.
Trở lại bài viết của chuyên gia kinh tế tài chính tiến sĩ Vũ Quang Việt trên Sài Gòn Times Online. Ông cho rằng lạm phát chính là biện pháp hay chính sách để người vay không phải trả nợ, vì giá trị thật của nợ giảm, và một chính quyền cổ vũ cho tăng tín dụng, đẩy lạm phát là một chính quyền của giới đầu cơ. Trong câu chuyện với chúng tôi, chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Ngô Chí Long nhận định.
Ý kiến của Việt ấy thì tôi nghĩ là cái nói của ông là rất là tế nhị, nhưng mà bản chất sâu xa thì ông không nói thẳng vào Việt Nam, nhưng chúng ta phải thấy rằng nó thực chất nó là của bản chất của cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Đặc biệt là anh Việt ý thì lại là một cái Việt kiều, cho nên thì nhiều khi thì người ta nói là thuốc đắng thì đã tật, mà sự thật thì mất lòng. Mà nói thẳng vấn đề ra thì nhiều khi người ta cũng cảm thấy là không dễ chịu, cho nên cái cách của anh dùng cái hình tượng đó nói như vậy, nếu mà mình hiểu đúng bản chất của nền kinh tế Việt Nam thì thực chất là nói đến cái nền kinh tế Việt Nam.
Trong bài viết của mình trên Sài Gòn Times Online, tiến sĩ Vũ Quang Việt nhấn mạnh tới nguyên nhân gây ra nợ công lớn, không chỉ vì chính sách xây dựng hạ tầng cơ sở, mà còn vì chính sách chi tiêu cho tập đoàn doanh nghiệp nhà nước. Tưởng là có thể đẩy mạnh tốc độ tăng GDP, và khi chúng thiếu hiệu quả gây khủng hoảng kinh tế, thì lại có cớ tăng chi kích cầu. Kết quả là nợ nhà nước phình to, chiếm tỷ lệ rất lớn của GDP, nhưng cuối cùng chỉ là giúp tìm việc cho nhóm lợi ích và giúp cho giới đầu cơ làm giàu. Cùng về vấn đề này, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng trình bày cách nhìn của ông.
Là năm 2009, 143.000 tỷ đồng đã được tung ra, tương đương với 8.5 tỷ đô la thời điểm đó, và đã làm lợi cho hai thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Thị trường chứng khoán tăng gấp 3 lần, thị trường bất động sản Hà Nội cũng tăng giá gấp 3 lần và tạo ra một cơn điên. Nhưng mà chỉ có lợi cho bất động sản và chứng khoán. Và sau đó, tính chất đầu cơ mạnh mẽ đến mức mà Quốc hội cũng phải lên tiếng, nhưng mà cho tới giờ Quốc hội vẫn chưa có điều kiện hoặc là không dám có điều kiện để kiểm chứng lại cái hiệu quả của cái gói kích cầu mà chính phủ tung ra vào năm 2009 là như thế nào.
Chuyên gia Vũ Quang Việt, sau khi vạch rõ nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm kha của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, đã đề nghị sự cải cách cơ bản là viết lại luật tín dụng và luật doanh nghiệp. Trên Sài Gòn Times Online, ông cho rằng chỉ nói cơ cấu lại nền kinh tế như tăng chỗ này giảm chỗ kia thì không có nhiều ý nghĩa. Vấn đề cơ bản là xây dựng được một nền tài chính lành mạnh, làm cơ sở để nền kinh tế phát triển lành mạnh. Theo quan điểm của ông Vũ Quang Việt, viết lại luật tín dụng là yêu cầu cơ bản và điều quan trọng là việc viết lại này không đòi hỏi phải thay đổi hiến pháp hiện hành. Theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, luật các tổ chức tín dụng hiện hành cho phép sở hữu chéo giữa các ngân hàng và giữa ngân hàng với công ty tài chính và doanh nghiệp phi tài chính. Chính điều này đã tạo ra cơ sở để tư bản thân hữu nảy nở. Viết lại luật tín dụng theo hướng triệt tiêu tất cả sự cho phép đó, chấm dứt mọi hình thức lạm dụng tài chính quốc gia. Tiến sĩ Vũ Quang Việt đề nghị viết rõ trong luật tín dụng và cả luật ngân hàng nhà nước, đòi hỏi mọi doanh nghiệp dù công hay tư phải báo cáo tài chính có kiểm toán hàng quý và hàng năm. Theo ông, lành mạnh hóa nền tài chính bằng cách viết lại luật chỉ là một điều kiện cần để kinh tế có thể hoạt động hữu hiệu. Các điều kiện khác vẫn là nền kinh tế phải có tính cạnh tranh, không ưu tiên, do đó cần xóa bỏ dần doanh nghiệp nhà nước. Đối với các doanh nghiệp nhà nước độc quyền như sản xuất điện, cần nghiêm cấm đầu tư ngoài hoạt động mà doanh nghiệp nhà nước được độc quyền. Trong bài viết trên Sài Gòn Times Online, tiến sĩ Vũ Quang Việt đề nghị công khai minh bạch về các khoản nợ, thực hiện luật phá sản đối với ngân hàng và doanh nghiệp đã ngập sâu trong nợ nần. Không thể cứu nếu không chi một lượng tiền quá lớn. Đáp câu hỏi của chúng tôi về khả năng khuyến nghị của tiến sĩ Vũ Quang Việt được lắng nghe và thực hiện, Phó giáo sư Ngô Chi Long nhận định.
Nói chung những cái ý kiến và quan điểm của anh về thế thì tôi hoàn toàn đúng, và cái đấy là đúng với thông lệ quốc tế cũng như đúng với quy luật của kinh tế thị trường. Mà tôi đã từng làm việc với anh Vũ Quang Việt nhiều rồi thì tôi thấy là một người có tư duy kinh tế thị trường thực sự và cũng là người mà am hiểu về Việt Nam rất là sâu, thì những ý kiến đề nghị của anh thì tôi thấy hoàn toàn là chuẩn xác. Nhưng mà cái việc mà để đưa ra những vấn đề thực hiện nó như thế nào là một vấn đề cần phải xem xét. Mà trong cái bối cảnh tình hình hiện nay Việt Nam ấy thì cũng đã thấy được vấn đề đó, nhưng mà để xử lý và giải quyết được những vấn đề mà một cái triệt để nó đúng theo như cái lời nói thì hoàn toàn rất là khó. Mà chính vì vậy cho nên cái nền kinh tế Việt Nam cũng có một cái sự trì trệ nhất định, hay là cái sự phát triển của nó có một cái mức độ nhất định. Vậy thì chính do những cái lời nói cũng như việc làm hay cái chính sách chủ trương đưa ra và những cái việc thực hiện đó không đồng nhất với nhau.
Theo quan điểm và ý kiến của tiến sĩ Phạm Chi Dũng, đề nghị của tiến sĩ Vũ Quang Việt có tính khả thi chỉ riêng trong vấn đề thực hiện phá sản các tổ chức tín dụng ngập trong nợ nần nói chung. Tuy nhiên theo lời nhà phản biện độc lập này, sự công khai minh bạch không tồn tại ở Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay. Trong khi các đề nghị cải cách cơ bản của chuyên gia Vũ Quang Việt, đặc biệt trong xóa sở hữu chéo, trên thực tế đều cần phải có sự công khai minh bạch mới có thể trở thành hiện thực. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp chương trình nửa tiếng sau. Xin cảm ơn quý vị. tiếp tục chương trình thời sự tối thứ Sáu. Thưa quý thính giả, ngày 28 tháng Giêng vừa qua, chiếc trực thăng UH-1 do Mỹ để lại ở Việt Nam sau chiến tranh đã bị rớt tại Bình Chánh, ngoại thành Sài Gòn, khiến cho toàn bộ 4 người thiệt mạng và làm cho công luận chú ý đến. Nó vừa như một tai nạn đáng buồn cho quân đội, vừa ẩn chứa sự lo lắng cho khí tài mà quân đội tận dụng sau chiến tranh có thể gây hoang mang trong chính binh chủng không quân và cũng là cái cớ cho kẻ thù lợi dụng xuyên tạc. Mạc Lâm có thêm chi tiết.
Tận dụng vũ khí, vật liệu và phương tiện cơ giới huấn luyện sau chiến tranh là điều tốt, nhưng nếu kéo dài và không tu bổ, cập nhật, nhất là xem xét mức độ an toàn của khí tài, sẽ gây ra những tai nạn không đáng có. Quân đội nhân dân Việt Nam có trong tay hai hệ thống khí tài của Mỹ và khối Liên Xô cũ, trong đó gồm các loại máy bay chiến đấu và huấn luyện. Do khó khăn khách quan trong 40 năm qua, tất cả kho vũ khí cũ ấy chỉ được sử dụng một cách dè dặt. Tuy nhiên, việc bảo dưỡng rất giới hạn do hạn chế ngân sách quốc phòng và việc cấm vận vũ khí kéo dài của Mỹ đối với Việt Nam. Binh chủng không quân Việt Nam có lẽ là đơn vị kém may mắn nhất sau chiến tranh, bởi luôn cận kề với tai nạn do những chiếc máy bay ngày một cũ hơn, mà phụ tùng thay thế ngày càng eo hẹp do quá khó kiếm, khiến việc bảo trì khó khăn gần như bó tay trong nhiều trường hợp. Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, binh chủng không quân đã có 18 phi cơ bị rơi trong khi công tác. 17 lần trước là máy bay trực thăng, chiến đấu cơ và phi cơ huấn luyện đều của Liên Xô và Đông Âu sản xuất. Lần thứ 18 là chiếc trực thăng UH-1 của Mỹ rơi vào ngày 28 tháng 1 vừa qua. Bi thảm nhất là số phận của những chiến sĩ bộ đội trong các chuyến bay ấy. Ngày 7 tháng 4 năm 2001, một chiếc trực thăng Mi-17 của Liên Xô chở các nhân viên quân sự Việt Nam và Hoa Kỳ đi tìm lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh đã rơi tại vùng núi Am, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, làm thiệt mạng toàn bộ 16 người trên máy bay gồm 9 người Việt và 7 người Mỹ. Hai năm sau, vào ngày 26 tháng 1 năm 2003, chiếc trực thăng Mi-8 cũng của Liên Xô xuất phát từ Vinh, chở đoàn cán bộ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đâm vào vách núi tại Hoàng Mê, khiến toàn bộ chiếc máy bay bốc cháy. Tất cả 15 người cùng phi công trên máy bay đều tử nạn, trong đó có Trung tướng Trương Đình Thanh, Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4, cùng với 5 đại tá và 2 thượng tá. Cách nay 7 tháng, vào ngày 7 tháng 7 năm 2014, chiếc trực thăng Mi-171 rơi tại thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đã làm cho 20 người trong đoàn tử nạn, một người khác bị thương. Sự cố bi thảm này chưa hoàn toàn lắng xuống thì tai nạn của chiếc UH-1 diễn ra làm chấn động dư luận. Thiếu tướng Lê Mã Lương trả lời chúng tôi trong tâm trạng lo lắng cho người chiến sĩ không quân Việt Nam như sau.
Trong thời gian ngắn mà quân đội rơi liền hai máy bay thì đó là quả là điều đáng tiếc, nhưng mà góc độ này nào đấy thì rõ ràng là quân đội Việt Nam mặc dù là có được trang bị những cái loại máy bay hiện đại, nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng nhiều cái loại máy bay cũ mà vẫn phải sử dụng, cho nên nhiều phi công của quân đội Việt Nam ấy mỗi lần lên những cái máy bay, kể cả trực thăng hoặc là máy bay chiến đấu ấy, anh em cũng có một cái tâm lý rất lo, bởi vì nó có thể rơi bất kỳ lúc nào, mặc dù là tay lái có thể lưu luyện, giờ bay có thể nhiều, nhưng mà không thể tránh khỏi. Cho nên mà những trường hợp mà như thế thì đấy là một cái điều đáng tiếc, nhưng mà có lẽ là nó cũng là một cái số phận mà không hiệu quả phi công đó, hoặc là một nhóm phi công ấy cùng với những cái người đi cùng máy bay ấy. Yeah. Ngay cả tôi còn có cái tâm lý tôi rất sợ đi những cái máy bay chuyên dụng của quân đội, những cái lần mà đi công tác mà người nói là đến cái chỗ nọ chỗ kia để đi máy bay của quân đội ấy, thì bọn tôi là cũng có những cái điều e ngại về cái mặt tâm lý.
Từ năm 2004 đã có 6 phi cơ MiG-21 và 2 chiến đấu cơ Su-22 do Nga sản xuất đã rơi trong khi bay huấn luyện. Những tai nạn không đáng có này đang đặt Bộ Quốc phòng Việt Nam một câu hỏi lớn về khả năng tác chiến của phi công Việt Nam khi bay huấn luyện luôn trong tư thế lo lắng như Thiếu tướng Lê Mã Lương đã mô tả. Đại tá Phạm Xuân Phương, nguyên cán bộ Cục Chính trị cho biết ý kiến của ông.
Tin này tôi hôm qua tôi mới được nghe trên TV thôi, thì ông chưa có thông tin đầy đủ là nguyên nhân nó ở đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thì nhìn chung về mặt lý thuyết, một là khí tài cũ quá, hai là công tác bảo quản, công tác kiểm tra, giám sát của mình kém quá. Và cái điều này cũng là cái điều mà rất không tốt cho cái công việc mà chúng ta đang tăng cường xây dựng củng cố quốc phòng, hiện đại hóa quân đội, vân vân. Cái này tôi cũng hiểu như thế, chứ còn thì chưa có cái thông tin gì mới em ạ.
Đại tá Trần Liêm thuộc binh chủng phòng không cho biết những thông tin mà ông có được.
Cái tin cụ thể cái này thì tôi chỉ mới nắm được là Những cái máy bay này vừa rồi là cũng có là đi đưa sang Mỹ sửa chữa, nhưng mà không biết tại sao lại đưa về bay thử cái thì lại bị thế này. Thế thì bây giờ đang tìm nguyên nhân tí nữa anh ạ, chưa nắm được thêm thế nào khác.
Theo lời của Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, thì chiếc máy bay bị nạn đã được mang sang Mỹ đại tu vào tháng 7 năm 2012. Nếu đúng như ông Tuấn nói thì trách nhiệm một phần thuộc nơi đại tu nó, vì theo cuộc điều tra ban đầu cho biết do máy hỏng hóc nặng nên máy bay rơi chứ thời tiết hoàn toàn tốt. Cũng theo Trung tướng Võ Văn Tuấn thì mua một chiếc máy bay mới tốn kém nhiều triệu đô la, vì vậy phải tận dụng lại máy bay cũ, nhiều nước trên thế giới cũng làm như vậy. Ngân sách quốc phòng không thể chấp vá khi những yêu cầu thiết thân bảo vệ tổ quốc đòi hỏi. Người ta còn nhớ, khi Việt Nam tham gia tìm kiếm chiếc phi cơ dân dụng của Malaysia mất tích, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã bỏ ra hàng chục triệu Mỹ Kim vào công tác này, mặc dù Việt Nam không hề có một trách nhiệm trực tiếp nào vào sự cố. Tiết kiệm những nơi cần thiết là cách vô ra tiền để trang bị khí tài nhằm hiện đại hóa quân đội và nhất là tiết kiệm xương máu binh sĩ trong thời bình. Mỗi năm các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng kiếm lời nhiều tỷ đô la qua kinh doanh các khu vực mà nhà nước ưu tiên. Những tưởng số tiền lời ấy có thể trích ra một phần cho công tác đại tu bảo dưỡng. Nhiều chuyên gia cho rằng tai nạn máy bay quân sự có thể xảy ra ngay cả đối với các loại máy bay mới và tân tiến nhất, nhưng trong 14 năm có đến 18 vụ gây thương vong nặng nề là điều không thể chấp nhận. Nó sẽ gây tâm lý bất an trước khi người phi công chạm mặt với kẻ thù ngay trên không phận của mình.
Thưa quý vị, lại có thêm một nhóm 18 người thường từ Tây Nguyên chạy sang Campuchia, ẩn náu trong rừng xứ Chùa Tháp. Hôm thứ Tư, một số dân Campuchia tại tỉnh Ratanakiri, gần biên giới Việt Nam, loan báo là họ thấy có thêm một toán người thường chạy từ Việt Nam sang và hiện đang trốn trong khu rừng ở mạng Đông Bắc tỉnh này. Sang ngày thứ Năm, thông tin viên Rata Visal của bang Khmer Ngữ, Đài Á Châu Tự Do, gửi về bài tường trình cho biết tất cả 18 người thượng mới tới này, trong đó có hai phụ nữ, đều thuộc sắc tộc Gia Rai, vùng Tây Nguyên Việt Nam. Một người Gia Rai trong nhóm không muốn tiết lộ tên vì sợ bị công an Việt Nam phát hiện, nói với Đài Á Châu Tự Do. Rằng anh ta và những người trong nhóm được dân làng giúp đỡ và che giấu trong rừng để khỏi bị cảnh sát bắt. Đây là nhóm người thượng thứ ba vượt biên từ Việt Nam đến Ratanakiri của Campuchia nội trong tháng Giêng này. Từ đầu tháng Giêng 2015, năm người thượng Tây Nguyên chạy sang và ẩn náu trong rừng rậm. Đến ngày 17 Tây, lại một nhóm 9 người thượng khác tiếp tục đến Ratanakiri. Trong số tất cả 14 người thuộc hai nhóm đến trước, có hai em nhỏ và một trẻ sơ sinh. Như vậy, cùng với 18 người thuộc nhóm thứ ba, tổng số người thượng đang trốn trong rừng Campuchia hiện nay lên tới 32 người. Trước giờ, người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam đi qua Campuchia đều nói họ bỏ chạy vì không muốn bị bắt và bị kết tội chống đối hay phản động. Thứ hai là họ muốn nhờ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Campuchia giúp cho họ quy chế tị nạn. Khi đó, ông Chahaiti thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ad Hoc của Campuchia mô tả với báo chí về tình cảnh người thượng trong rừng là khốn khổ, lo sợ, thiếu ăn, thiếu thuốc men và rất cần sự trợ giúp. Về nhóm thứ ba vừa đến Ratanakiri hôm thứ Tư, ông Chahaiti xác nhận đã báo cho cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Phnom Penh biết về trường hợp mới nhất này. Vẫn theo lời ông, họ cũng đã được Ad Hoc giúp đỡ hầu có thể ẩn náu, được tạm thời cung cấp thực phẩm và một số vật dụng cần thiết. Phần đông, người dân tộc vùng cao Việt Nam, theo đạo Tin Lành, thường tổ chức những buổi nhóm cầu nguyện tại nhà, điều mà chính quyền địa phương và công an không cho phép. Với lý do bị bắt giữ và bị cấm tụ tập cầu nguyện, người thường rủ nhau băng rừng sang Campuchia. Nói là họ bị phân biệt đối xử, bị cấm đạo, bị công an đánh đập không cho nhóm họp để thờ phượng Chúa. Nhờ sự giúp đỡ của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, một số người dân tộc theo đạo Tin Lành được cấp quy chế tị nạn, rồi sau đó được sắp xếp cho đi định cư ở một nước thứ ba. Tuy nhiên, đa phần còn lại, lớp thì bị từ chối quy chế tị nạn, lớp bị bắt trở lại, lớp phải trốn chui trốn nhủi vì sợ bị gửi trả về hoặc bị chính công an Việt Nam bắt giải về nguyên quán. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, điển hình như Freedom Now hoặc Human Rights Watch của Hoa Kỳ, BPSOS ở Washington, nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền và quyền tự do tôn giáo của người sắc tộc Tây Nguyên. Phía nhà nước Việt Nam thì thường cáo buộc rằng người thượng Tây Nguyên bỏ nước ra đi là vì những phần tử xấu và các thế lực thù địch bên ngoài xúi dục họ. Điều cần biết trên thực tế, người thường bỏ chạy khỏi nước phần vì sợ hãi, nhưng mặt khác, một số đã không ý thức rõ ràng về nguyên nhân cũng như hậu quả từ hành động gọi là vượt biên của họ. Trong một lần nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu tù chính trị từng bị giam chung với những người thường bị bắt tại trại giam An Điềm, cho biết.
Thì có bốn anh em Tây Nguyên, họ người La Lai, một người ở Bắc Ninh, họ bị kết tội là vượt biên nhằm tấn chính quyền nhân dân, người thì hoạt động nhằm đứt đổ chính quyền nhân dân. Quả thực là không thể nói rằng là họ phạm tội như vậy. Có một người vượt biên và chỉ mỗi một mục tiêu là anh đã thấy nữa là người vượt biên sang bên Campuchia và sau đó sang Mỹ được 1-2 năm thì anh ta gửi một số tiền về cho gia đình. Đây, tự nhiên là nghèo quá cho nên anh ta cũng muốn đi theo.
Hậu quả của quyết định trốn đi này, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nói tiếp, là người thanh niên thường ấy bị bắt tại biên giới, bị kết tội vượt biên nhằm chống chính quyền nhân dân với bản án 10 năm tù.
Tôi rất là phẫn nộ về cái chuyện đấy và nói thật, sinh nhật tù nhân ấy còn trẻ và anh không có một suy nghĩ gì, không có một hiểu biết gì về tình hình chính trị cũng như căm ghét chế độ hoặc là có một cái ý định gì cả chống chính quyền. Ừ. Anh ấy chỉ muốn vượt biên sang bên đấy để làm kinh tế thôi, thế mà anh bị kết án nhân 10 năm. Cái rồi đa phần còn lại là họ theo đạo Tin Lành, họ rất là khốn khổ. Theo họ kể, thì họ theo đạo Tin Lành thì họ tập trung 2-3 người vào những nơi để cầu nguyện, thì công an, người dân quân ập đến. Mà đa số ở trên này là những người dân quân trong làng bản, rồi những người công an này là đa số là người kinh lên. Họ đến đấy rồi họ đập phá, rồi họ bắt. Một số người thì nước 2-3 lần thì họ bắt đưa lên đồn, đưa lên xã làm kiểm điểm. Còn những người nào cố tình vẫn cứ tập trung 5-6 lần trở lên thì họ kết án. Người thì 5 năm, người thì 10 năm. Có anh bị kết án những 18 năm bởi vì họ đã cảnh cáo anh là không được dừng nhà của anh để tập trung những người đến cầu nguyện. Nhưng mà anh vẫn cứ cho cả đủ những người hàng xóm đến cầu nguyện. Cuối cùng họ bắt anh và kết án anh những 18 năm.
Hôm thứ Năm, nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do, ông Chahaiti của tổ chức nhân quyền Ad Hoc đang giúp đỡ bước đầu cho 18 người thượng mới đến Campuchia một ngày trước đó. Nói rằng theo tin tức ông nghe ngóng được thì có thể sẽ còn nhiều người thượng nữa từ Việt Nam vượt biên sang Campuchia trong thời gian tới. Đó là hoàn cảnh của những người thượng vừa mới chân ướt chân ráo băng rừng từ Việt Nam chạy sang Campuchia. Vào ngày 28 tháng Giêng 2015, tại thủ đô Washington, tổ chức theo dõi tự do báo chí Freedom House cho ra mắt báo cáo về tình trạng dân chủ và tự do trên thế giới năm 2014, cùng với việc cảnh báo về những thách thức cho dân chủ và tự do trên thế giới năm 2015. Mời quý vị nghe Kính Hòa trình bày tiếp.
I'm especially pleased to introduce my colleague, Art Puddington, Vice President for Research here at Freedom House, who will summarize the findings of the report. Arch leads the researchers and writers who are at the heart of the Freedom of the World project. And after he presents the main findings of the report, I'm really pleased that our friend.
Đó là lời giới thiệu của ông Mark Lagan, người đứng đầu Freedom House, về báo cáo tình trạng dân chủ và tự do trên thế giới vào năm qua. Do ông Ash Buddington trình bày. Ông Buddington là một nhà nghiên cứu tại Freedom House và có nhiều bài viết về các vấn đề quốc tế, các tổ chức lao động cũng như về chiến tranh lạnh. Báo cáo của Freedom House về dân chủ và tự do năm 2014 đưa ra một bức tranh không mấy sáng sủa, theo như đề tựa của báo cáo rằng năm 2014 là một năm xa rời dân chủ cùng với sự trở lại của việc cai trị bằng bàn tay sắt. Báo cáo bắt đầu bằng việc kể ra những hoạt động khủng bố lan tràn ở châu Phi và Trung Đông trong thời gian qua, gây ảnh hưởng đến tự do của hàng chục triệu người. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng các chế độ độc đoán trong khoảng vài chục năm gần đây có cố gắng giữ nguyên tình trạng dân chủ tự do ở xứ họ. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, các chế độ ấy đã bỏ luôn tình trạng dân chủ ngụy tạo của họ. Đó là các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Venezuela. Có các quốc gia mà trong quá khứ đã đi đến một mức độ dân chủ nào đó như Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, thì trong năm 2014 lại đang tụt lùi. Đặc biệt, có một quốc gia thành viên của cộng đồng châu Âu là Hungary, đang có khuynh hướng tiến đến sự độc tài của một đảng chính trị chiếm đại đa số. Các kiểm duyệt, tự do báo chí, tự do Internet cũng gia tăng trong năm qua. Báo cáo cho biết như vậy và nêu tên các quốc gia tăng cường kiểm duyệt trong năm qua là Trung Quốc, Thái Lan, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cũng có những điểm sáng về dân chủ tự do trong năm qua, đó là các quốc gia Tunisia, Indonesia, Ấn Độ, mà ở đó các cuộc bầu cử được tổ chức một cách công bằng. Báo cáo cũng có nêu trường hợp của Việt Nam. Mặc dù sự đàn áp dân chủ tự do ở Việt Nam không gây những chú ý lớn trên thế giới, thậm chí là trong năm qua, Việt Nam còn được các quốc gia dân chủ phương Tây quan tâm vì bị Trung Quốc dùng sức mạnh lấn át ở Biển Đông. Nhưng báo cáo nêu rõ là cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam duy trì chế độ độc đảng, bắt giữ những người bất đồng chính kiến, cấm các tổ chức nhân quyền hoạt động. Việt Nam được xếp loại không có tự do trong bảng phân loại gồm 3 hạng là tự do một phần và không có tự do. Sau phần trình bày báo cáo năm 2014 là cuộc thảo luận của các nhà nghiên cứu là ông Buddington, ông James Mann, một tác giả về Trung Quốc, và Tamara Witt, chuyên gia về Trung Đông. Các chuyên gia cũng trả lời các câu hỏi của khán giả và giới báo chí, trả lời Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do về vai trò của mạng xã hội trong việc dân chủ hóa xã hội. Bà Tamara đưa ra ví dụ về Tunisia và nhận định của bà về vai trò của mạng xã hội hiện nay. Đặc biệt, bà có đề cập đến sự nhúng tay của các chính quyền độc đoán vào mạng xã hội. What do you think?
You know, I think the role of social media in the Arab Spring is often misunderstood. Social media was not so central to the mass protests themselves. It was an important tool for activists before the revolutions to organize, but it was not that important in getting masses of people out into the streets. It was very important in bringing those pictures to the world.
Tôi cho là vai trò của truyền thông xã hội trong cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập bị hiểu sai. Truyền thông xã hội không có vai trò trung tâm trong cuộc đấu tranh của đám đông. Nó có giá trị quan trọng đối với những nhà hoạt động trước cuộc cách mạng để tổ chức, nhưng tập hợp đám đông để xuống đường thì chưa chắc. Nó quan trọng trong việc mang hình ảnh cuộc đấu tranh ra thế giới. Ví dụ như là thế giới sẽ không biết gì về những diễn biến ở Tunisia hồi tháng 12 năm 2010 nếu không có YouTube hay Twitter. Tức là nó quan trọng sau đó chứ không phải là nó tạo nên mùa xuân Ả Rập. Tôi nghĩ là việc trao đổi ý tưởng, tập hợp người ta lại bằng những giá trị chung là một bước quan trọng. Nhưng ngược lại, cơ quan công quyền cũng dùng mạng xã hội để theo dõi và đàn áp những nhà đấu tranh. Tôi cho là đang có một cuộc chiến tranh giữa nhà cầm quyền và xã hội dân sự trên phương tiện mạng xã hội.
What happens on social media? So it, I would say there's almost a war over social media between government and civil society.
Ông James Mann trả lời câu hỏi về lý do mà nhiều nhà cầm quyền độc tài không tiến hành cải cách dân chủ vì họ cho rằng các quốc gia của họ cần phát triển kinh tế trước, rồi dân chủ sẽ là bước tiếp theo.
An excuse for people who really don't want to give people a say in helping to make sure their government is run correctly. I think that this idea of later is used by people who really mean never.
Người ta lấy lý do thế thôi, còn chuyện nói rằng dân chủ đến sau kinh tế thì cũng đồng nghĩa là chả bao giờ.
Nói với Đài Á Châu Tự Do về việc bắt bớ các bloggers trong thời gian qua ở Việt Nam, ông Jeman nói tiếp.
Once again, that Vietnam is not the kind of open society that I think many people in Vietnam and certainly people outside would like it to be.
Một lần nữa, chuyện bắt bớ các blogger cho thấy là Việt Nam không phải là một xã hội mở. Tôi nghĩ Việt Nam theo chân Trung Quốc trong mô hình kiểm soát Internet rất khéo. Tôi thấy điều đó rất đáng tiếc. Trong tương lai dài hạn thì thông tin và tự do thông tin là rất quan trọng. Ví dụ các viên chức nhà nước nhũng lạ thì truyền thông rộng mở sẽ làm cho các nhà lãnh đạo để ý đến mà thay đổi. Đương nhiên là các nhà lãnh đạo ở bất cứ nước nào, ở bất cứ chính phủ nào, đều chỉ phản ứng khi bị một sức ép từ bên dưới. Không có sức ép đó, thì họ luôn có khuynh hướng coi vấn đề là không quan trọng.
Or when there is pressure from below for them to act. And without that, they tend to minimize the problem.
Kính Hòa tường trình từ Washington.
Giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.tiengviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEAN 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tối thứ Sáu ngày 30 tháng Giêng đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và trong hơn 2 tháng qua đều có thể được nghe lại và đọc lại trên trang web của Ban Việt ngữ nếu quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Và để có thể giúp quý vị từ Việt Nam vượt tường lửa dễ dàng, đây là proxy mới HTTP s2.2/buamauxcanh.com/rv. Xin đọc lại https://buamauxcanh.com/rv. Xin lưu ý proxy vượt tường lửa thay đổi mỗi tuần và sẽ được chúng tôi thông báo đến quý vị mỗi tuần. Vui lòng giúp tải lên Facebook để quý thính giả gần xa có thể cùng sử dụng được. Thanh Trúc chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối bình an. Ban Việt ngữ sẽ trở lại trong chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Buổi sáng khi thức dậy, hạnh phúc là hơi ấm còn cuốn quýt mãi bên mình. Hạnh phúc là nụ hôn tìm môi nhau suốt đêm thâu. Hạnh phúc là rộn ràng trong ánh mắt em cười. Hạnh phúc là chiếc bánh ngọt hương ngát
là khi biết mùa xuân đã đến bên thềm. Hạnh phúc là khi nghe đàn chim non ríu rít hoan ca. Hạnh phúc ơi, kia mùa xuân xa. Xin cảm ơn mặt trời, xin cảm ơn cuộc đời. Xin cảm tạ mùa xuân, xin em là mặt trời, xin em là cuộc đời, xin em mãi là mùa xuân hạnh phúc. Hạnh phúc còn đây mãi mãi bên nhau. Là dị vãng, là tương lai đến vô cùng. Hạnh phúc còn reo vui như tiếng sóng xa khơi. Hạnh phúc là tình yêu.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.